Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo chủ đề của Sứ điệp Hòa bình năm 2012. Trong một thông cáo, Tòa Thánh cho biết chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2012 là giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình. Thông cáo giải thích rằng, chủ đề cho thấy cần phải lắng nghe và cổ võ vai trò quan trọng của những thế hệ trẻ trong việc thực thi công ích và khẳng định một trật tự xã hội công bình và hòa bình, trong đó các quyền cơ bản của con người được biểu lộ và thể hiện một cách đầy đủ. Do đó, theo Tòa Thánh, thế hệ hiện tại có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho những thế hệ tương lai và tạo những điều kiện giúp các thế hệ tương lai được bày tỏ ý kiến một cách tự do và có trách nhiệm về sự cần thiết phải xây dựng một thế giới mới. Giáo hội luôn đón tiếp giới trẻ và xem họ như dấu chỉ của một mùa xuân đầy hứa hẹn. Giáo hội giới thiệu với họ Chúa Giêsu như là mẫu mực yêu thương và như đấng canh tân mọi sự. Theo thông cáo của Tòa Thánh, các nhà lãnh đạo xã hội được kêu gọi thiết lập những cơ cấu, luật pháp và môi trường sống được thấm nhuần bằng một nhân bản chủ nghĩa có tính siêu việt, khả dĩ mang lại cho các thế hệ trẻ cơ hội để nên người và xây dựng một nền văn minh tình thương huynh đệ, để ý thức sâu xa hơn về chân lý, tự do, tình yêu và công lý cho mọi người. Giới trẻ sẽ quan tâm đến công lý và hòa bình trong một thế giới toàn cầu hóa và phức tạp. Điều này đòi hỏi mọi người có trách nhiệm phải liên kết với nhau trong công tác giáo dục. Chính với trách nhiệm liên đới trong giáo dục mà Đức Thánh Cha đã lần lượt trình bày những chủ đề về hòa bình. Năm 2006, Ngài nói đến hòa bình trong chân lý. Chủ đề của năm kế tiếp là con người, trái tim của hòa bình. Năm 2008, Đức Thánh Cha nói đến gia đình nhân loại như là cộng đồng hòa bình. Sang năm 2009, Ngài kêu gọi chiến đấu chống lại nghèo đói để xây dựng hòa bình. Năm 2010, Ngài nhấn mạnh, muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên. Năm 2011, Ngài khẳng định, tự do tôn giáo là con đường để xây dựng hòa bình. Và năm tới 2012, Ngài kêu gọi giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình để xây dựng hòa bình. Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Pakistan là điểm nhắm số một của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Cha Jaiv Akram Jil, một linh mục quản xứ tại thành phố Abbottabad, nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden, bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ, cho biết, các tôn giáo thiểu số tại đây bị đặt vào tình trạng rất căng thẳng. Các tín đồ các tôn giáo thiểu số hiện đang ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trong vùng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Jajil xác nhận rằng cái chết của lãnh tụ Al-Qaeda đã tạo ra lo sợ trong cộng đồng Kitô. Cha nói, mỗi lần người Mỹ nói hay làm một cái gì đó, thì các tín hữu Kitô tại Pakistan trở thành mục tiêu số một của các nhóm khủng bố. Cũng như người Công giáo, các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác đành phải ở trong nhà, và các vị mục tử cũng không dám đi thăm viếng mục vụ. Osama Bin Laden, lãnh tụ của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ hạ sát hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc hành quân tại thành phố Abbottabad, cách thủ đô Islamabad khoảng 60 cây số. Cái chết của ông đã tạo ra hoảng sợ trong thành phố. Hôm thứ Tư 18 tháng 5 vừa qua, cơ quan tình báo SITE của Hoa Kỳ đã cho phổ biến sứ điệp cuối cùng của ông Bin Laden. Trong một băng hình kéo dài 12 phút, cố lãnh tụ Al-Qaeda bày tỏ vui mừng vì cuộc cách mạng Ả Rập tại Ai Cập và Tunisia. Ông gọi đây là một cơ hội lịch sử để thay đổi. Hiện nay, Saif al-Adel, một tay khủng bố trẻ người Ai Cập, đang tạm thời lãnh đạo Al-Qaeda. Cho đến nay, hai tuần sau khi Bin Laden bị hạ sát, các nhà phân tích vẫn không hiểu được tại sao ông đã có thể sống lâu như thế trong một vùng có nhiều cơ sở quân sự, kể cả trung tâm huấn luyện quan trọng nhất của Pakistan. Cha Jill kể lại rằng, ngày mà tin lãnh tụ Al-Qaeda bị giết chết được loan báo, các tín hữu Kitô đã phải trốn trong nhà. Buổi chiều hôm đó, giáo dân đã tụ tập trong nhà thờ và bàn luận với nhau về những biện pháp an ninh trong những ngày sắp tới. Cha Jill cho biết, trong nhiều ngày, ngài không dám ra khỏi nhà, vì thành phố ban hành lệnh báo động cao nhất. Cha nhắc lại rằng hồi năm ngoái, khi mục sư Terry Jones loan báo sẽ đốt kinh Koran, các tín hữu Kitô đã phải sống trong đe dọa. Tin Manila, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Phi Luật Tân chống phá thai. Ông Manuel Pacquiao, vô địch thế giới quyền Anh hạng nhẹ và hiện đang là dân biểu quốc hội, đã tuyên bố đứng về phía giáo hội Công giáo để chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Đối với võ sĩ này, dự luật kế hoạch hóa gia đình hay còn gọi là y tế sản sinh sẽ không giải quyết được các vấn đề của đất nước. Ông lên án việc sử dụng ngân sách để cổ võ giáo dục về tính dục và các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các phương pháp có tác dụng phá thai trong các trường tiểu học. Lập trường của dân biểu Bạc Dầu đã bị các thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật chỉ trích. Họ xem võ sĩ này như một chính trị gia ngoại cuộc. Dự luật kế hoạch hóa gia đình đã được Quốc hội Phi Luật Tân thảo luận từ 4 năm nay, nhưng vẫn chưa thông qua được. Dự luật ngăn cấm phá thai nhưng lại cổ võ kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, khuyến khích các gia đình không nên có quá hai đứa con. Sở dĩ dự luật bị giáo hội Công giáo chống đối mãnh liệt là bởi cổ võ việc tự nguyện tuyệt sinh hóa và trừng phạt những nhân viên y tế nào dựa trên lý do luân lý để không tuân thủ dự luật. Giáo hội và các tổ chức Công giáo chỉ ủng hộ kế hoạch hóa gia đình theo những phương pháp tự nhiên, bởi vì những phương pháp này quảng bá nền văn hóa trách nhiệm và yêu thương dựa trên những giá trị Kitô. Theo nhận định của cha Mariani, một linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Ý, đã làm việc tại Phi Luật Tân từ 20 năm nay, sự ủng hộ của ông Pacquiao đối với chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là một chiến thắng lớn cho giáo hội tại nước này. Theo cha, lòng tin và thiện chí của nhà vô địch quyền Anh thế giới, vốn được mọi người dân Phi tôn thành thần tượng này, là điều rất quan trọng. Cha Mariani nói, ông Pacquiao là một người Công giáo. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo tại Mindanao. Ông đã nhiều lần nói rằng, ông muốn dùng tiền bạc của mình để chống lại nghèo đói. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, cả nước, kể cả các tù nhân, binh lính và cảnh sát, đều đã nín thở để theo dõi trận đấu của ông. Tin Moscow. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Nga than phiền về tình trạng dân số giảm sút. Trong một hội nghị mới đây tại Moscow, các nhà lãnh đạo chính thống Công giáo và Tin lành tại Nga và một số nước láng giềng đã lên tiếng than phiền về cuộc khủng hoảng dân số trong vùng. Kể từ năm 1991 đến nay, dân số Nga từ 149 triệu giảm xuống còn 143 triệu. Theo Đức cha Hilarion, chủ tịch phòng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, ngày nay, văn hóa quần chúng chạy theo thành công, tiêu thụ và khoái lạc, đang công khai chống lại các giá trị Kitô. Văn hóa đang thống trị này khiến cho giới trẻ sống ích kỷ và phóng đãng. Tham dự hội nghị với chủ đề Những con đường để chặn đứng cuộc khủng hoảng dân số, có các vị đại diện của các giáo hội Kitô tại Nga và vùng vịnh Baltic. Trong phần phát biểu của mình, Đức cha Paolo Rossi, tổng giám mục Moscow, nhấn mạnh đến sự đóng góp của các giáo hội để giải quyết một vấn đề mà theo ngài, sự thịnh vượng vật chất và tinh thần của các thế hệ tương lai tùy thuộc vào. Theo nhận xét của Đức tổng giám mục Hilarion, cho đến thế kỷ 20, các gia đình Nga và Âu Châu đều có đông con, bất luận nguồn thu nhập hay địa vị xã hội. Nhưng nay, những gia đình như thế là điều hiếm thấy. Nhiều gia đình chỉ có một hay hai đứa con. Phải làm gì? Đức cha chủ tịch phòng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trả lời. Trước hết, cần phải nhắc nhở dân chúng về những chân lý đạo đức và những điều kiện xã hội cần thiết cho những gia đình lớn. Nhắc lại những sáng kiến của một số giáo xứ tại Moscow, Đức cha Hilarion nói rằng, trợ giúp xã hội phải là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giáo xứ và công tác mục vụ. Theo ngài, tất cả mọi lực lượng lành mạnh trong xã hội cần phải liên kết với nhau để ngăn ngừa tình trạng dân số chết dần chết mòn. Ngài khẳng định, để dân số gia tăng, phải bắt đầu bằng các sáng kiến kinh tế và tài chính, nhưng cũng phải rao giảng lời Chúa. Tin Seoul. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn cực lực phản đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Trong một bài viết được đăng trên tờ báo của Hội đồng Giám mục có tên là Kiyeon Kiyang Magazine, Đức cha Peter Kang U-il, Giám mục Jeju, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn viết rằng, năng lượng hạt nhân là một quái vật không thể sống chung với các sinh vật. Theo Đức cha Kang, bảo rằng năng lượng hạt nhân là một năng lượng xanh hay năng lượng sạch là một hành động lừa gạt. Trong một chuyến viếng thăm tại hai giáo phận Saitama và Sendai, Nhật Bản, là hai nơi bị trận động đất và sóng thần tàn phá nặng nề nhất, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã nêu lên câu hỏi, liệu năng lượng hạt nhân có an toàn không? Trích dẫn thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức cha Cần nói, môi trường tự nhiên của chúng ta là một quà tặng của Chúa cho mọi người, và chúng ta cần phải xem mình có trách nhiệm đối với người nghèo, các thế hệ tương lai và toàn thể nhân loại. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn khẳng định rằng, quyền thống trị trái đất mà Chúa ban cho con người không phải là tuyệt đối. Ngài nói, chúng ta phải biết tự chế đối với thiên nhiên. Năng lượng hạt nhân có thể là một đại họa, bởi vì không có bất cứ kỹ thuật nào của con người có thể kiểm soát nó. Do đó, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ về chủ nghĩa tiêu thụ của xã hội, khiến phải sử dụng quá nhiều năng lượng. Tin Montevideo, Uruguay. Các vị đại diện của các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe đã bầu tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Lục địa, gọi tắt là CELAM. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, trong hội nghị thứ 33 của Hội đồng CELAM, các vị đại diện của các hội đồng giám mục Mỹ châu Latin và vùng vịnh Caribe đã bầu Đức cha Aguiar-Reyes, người Mexico, làm chủ tịch của hội đồng, thay thế Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Đức cha Reyes sẽ làm chủ tịch Hội đồng CELAM trong nhiệm kỳ từ năm 2011 đến năm 2015. Đức cha Reyes hiện cũng đang là chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico. Tốt nghiệp tiến sĩ thần học kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana có dòng tên Roma, Đức cha Reyes đã từng dạy kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng ở Mexico. Tin Madrid. Các đức giám mục Tây Ban Nha kêu gọi giáo dân đóng góp cho giáo hội. Trong một sứ điệp thu hình, các đức giám mục Tây Ban Nha đã kêu gọi những người đóng thuế hãy dành một phần thuế của mình cho các công cuộc từ thiện của giáo hội. Trong sứ điệp, các đức giám mục Tây Ban Nha kể ra danh sách các hoạt động bác ái đang hưởng được sự tài trợ của chính phủ kể từ năm 2006, đặc biệt là các hoạt động chăm sóc bệnh nhân, người già, người nghèo, cũng như công tác giáo dục. Ông Fernando Jiménez Barrio Canal, Phó Giám đốc Văn phòng Kinh tế của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng, lời kêu gọi của các đức giám mục cũng nhằm giới thiệu giáo hội với mọi người, và cho thấy sự trong suốt của giáo hội. Mặc dù ngày càng có nhiều người đóng góp, giáo hội tại Tây Ban Nha vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, ông Barrio Canal vẫn tỏ ra lạc quan, vì theo ông, dân chúng đã hiểu được sự đóng góp của họ được sử dụng như thế nào. Tin London. Các đức giám mục Anh nói rằng, bản dịch mới của thánh lễ giúp đào sâu đức tin. Trong một lá thư mục vụ sẽ được đọc trên các nhà thờ trên toàn quốc vào Chủ nhật 29 tháng 5 tới đây. Các đức giám mục Anh nói rằng, bản dịch hiện tại của thánh lễ chưa thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của nguyên bản Latin, và do đó đánh mất một số giáo huấn về đức tin mà phụng vụ nhắm tới. Các đức giám mục Anh và Sir Wales ghi nhận rằng, ngôn ngữ là một yếu tố quan trọng để thông truyền giáo huấn chân thật của đức tin, bởi vì chúng ta tin như thế nào thì cầu nguyện như thế đó. Bản dịch mới của thánh lễ đã được một nhóm chuyên gia do Hội đồng Giám mục của 11 nước Anh thoại bổ nhiệm thực hiện. Công tác đã khởi sự từ năm 1973. Đây là lần thứ ba nguyên bản Latin được dịch sang Anh ngữ. Theo dự trù, bản dịch mới sẽ được sử dụng trong các giáo xứ tại Anh và New Wales vào tháng 9 tới đây. Tim Tolson, Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn cho giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn về tự do tôn giáo tại trường trung học Tolson, bang Baltimore, hôm 10 tháng 5 vừa qua, ông John Garvey, Viện trưởng Viện Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại Washington khẳng định rằng, tự do tôn giáo sẽ là vấn đề quan trọng nhất đối với giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ tới. Lý do là vì văn hóa Mỹ tiến triển theo những cách thế khác nhau và đôi khi thù nghịch với tôn giáo. Theo ông Garvey, cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trong giáo hội đã làm cho giáo hội bị tổn thương sâu xa và khiến cho uy tín tinh thần của giáo hội sụt giảm. Trong thập niên vừa qua, những hạn chế pháp lý đối với giáo hội lại được công chính tán thành. Ngày nay, giáo hội đang ở vào vị trí của những tôn giáo thiểu số. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại châu Mỹ Latin do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, châu Mỹ Latin là một lục địa đầy hy vọng và là nơi giáo hội công giáo có một tiếng nói quan trọng về các vấn đề xã hội. Nhưng một trong những lĩnh vực quan trọng là chính trị chưa được phúc âm hóa, khiến cuộc chiến chống lại nghèo đói không được đẩy mạnh. Nhiều người vẫn chưa sống đúng với phẩm giá con cái Chúa. Một số ý thức hệ không màng đến yếu tố này vì chối bỏ chiều kích siêu việt của con người. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Madariaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch Caritas Quốc tế. Bên lề hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp Mater et Magister, Mẹ và Thầy của Chân Phước Gioan 23 khai diễn tại Roma hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Madariaga đã dành cho hãng thông tấn Zenit một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài nhìn lại chỗ đứng và vai trò của giáo hội công giáo tại châu Mỹ Latin, cũng như nhắc lại một số điểm nổi bật trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Về những quan tâm và hy vọng của giáo hội tại lục địa có đa dân số theo Công giáo này. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế khẳng định rằng, giáo hội vẫn tiếp tục là một lý do để hy vọng đối với lục địa này. Mặc dù nghèo đói, gặp nhiều khó khăn và phải không ngừng chiến đấu, dân chúng cũng không mất hy vọng. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây ngô, mà là một niềm hy vọng được xây dựng trên đức tin. Theo vị Hồng Y người Honduras này, giáo hội vẫn luôn luôn là một điểm quy chiếu quan trọng cho châu Mỹ Latin. Ngay cả khi những thế lực chống đối muốn tìm cách hạ uy tín của giáo hội. Và một trong những lý do khiến giáo hội bị chống đối là vì giáo hội dấn thân thực hiện giáo huấn xã hội của mình. Nói chung, theo Đức Hồng Y Maradiaga, giáo hội tại châu Mỹ Latin luôn có một tiếng nói vững chắc và nhất quán. Chỉ cần nhìn lại giáo huấn của giáo hội tại lục địa này trong 50 năm vừa qua, kể từ hội nghị Rio de Janeiro năm 1955, rồi Medellin, Santo Domingo và Aparecida, để thấy rằng giáo hội luôn có một đường lối thống nhất trong giáo huấn xã hội, và đây chính là điều quấy rầy đối với một số chính phủ. Chính vì vậy mà họ tìm cách hạ giảm uy tín của giáo hội. Người ta lợi dụng một số tai tiếng như về lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn, để tạo áp lực hầu buộc giáo hội phải câm miệng. Nhưng tại châu Mỹ Latin, tiếng nói của giáo hội đã không bị bóp nghẹt bởi vì giáo hội luôn dấn thân phục vụ người nghèo. Đức Hồng Y Maradiaga giải thích rằng đây không phải là một dấn thân chính trị mà hoàn toàn có tính cách xã hội được thúc đẩy bởi giáo huấn xã hội của giáo hội. Đề cập đến hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp Mater et Magister, mẹ và thầy, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế cho biết, rất nhiều tham dự viên là những người trực tiếp dấn thân thực thi giáo huấn xã hội của giáo hội bằng nghiên cứu cũng như áp dụng. Theo vị Hồng Y này, công cuộc phúc âm hóa các chính trị gia và sinh hoạt chính trị vẫn chưa đầy đủ. Đây là lý do tại sao một số thay đổi chưa được thực hiện. Nhưng Đức Hồng Y nói rằng, giáo huấn xã hội thiết yếu không phải là một ý thức hệ, bởi vì các ý thức hệ thì luôn luôn qua đi và được thay thế bởi những cái mới. Được hỏi, nếu trọng tâm của giáo huấn xã hội giáo hội là phẩm giá con người, vậy thì đâu là mối quan hệ giữa nghèo đói và phẩm giá con người? Đức Hồng Y Maradiaga giải thích, tôi cho rằng nghèo đói là một tình trạng bất công bởi vì nó không cho phép con người sống phù hợp với phẩm giá là con cái Chúa. Như vậy, nghèo đói là một sự giữ còn phải nhổ tận gốc rễ. Nếu bạn nhớ lại những mục tiêu của thiên niên kỷ được Liên Hiệp Quốc đề ra, tôi thấy đôi khi sự nghèo đói được sử dụng khắp nơi. Tiếc thay, mục tiêu này vẫn là chữ chết, bởi vì tôi đã không thấy bất cứ có sự nỗ lực nào để làm giảm thiểu một nửa sự nghèo đói trên thế giới. Từ đây cho đến năm 2015. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế, nhiều người lợi dụng sự nghèo đói để nhảy sang bình diện ý thức hệ mà không màng đến phẩm giá con người. Người ta không quan tâm đến phẩm giá con người vốn là trọng tâm của giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Hồng Y Maradiaga nói, hãy thử nghĩ lại lý tưởng được đề ra trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là tự do, bình đẳng, huynh đệ. Nhưng có một hệ thống kinh tế muốn có tự do mà không muốn có bình đẳng. Hệ thống đó là chủ nghĩa tư bản. Một hệ thống khác lại muốn có bình đẳng nhưng không có tự do, đó là chủ nghĩa cộng sản. Trong cả hai hệ thống, tình huynh đệ không còn biết bám vào đâu. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế, tình huynh đệ chỉ có thể đạt được bằng cách nhận biết rằng chúng ta là con cái của cùng một Thiên Chúa, và do đó chúng ta có cùng một người cha, và chúng ta là anh em với nhau. Đức Hồng Y khẳng định, không có chiều kích siêu việt, nhân bản chủ nghĩa sẽ trở nên nghèo nàn và bị giãn lược thành một ý thức hệ.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi một vài trang nhật ký của những anh chị em dấn thân phục vụ những con người bị nhiễm HIV và bị bệnh AIDS. Đây là thứ bệnh tệ hại nhất trong thế giới ngày nay. Người bị nhiễm hay bị bệnh có cảm giác không được ai mong muốn mình, và sự dữ vĩ đại nhất đó là thiếu tình yêu thương. Điều mà người nghèo khổ còn cần đến nhiều hơn cả lương thực, quần áo và nhà ở, đó là được chấp nhận. Cứ theo lời của mẹ Teresa, thì SIDA vẫn chưa phải là căn bệnh ghê gớm lắm. Đúng như vậy, có đến Mai Linh, trọng điểm, người ta có thể dễ dàng cảm nhận điều đó. Ở đây có SIDA, thậm chí rất nhiều, nhưng còn có cả niềm vui, nụ cười, sự phục vụ, lòng yêu thương, có những tấm lòng. Trọng điểm, Mai Linh thật tuyệt. Từ cảnh vật cho đến con người, mầm sống tình yêu như hạt cải đang lớn dần lên mãi, tỏa bóng mát cho cả khu đồi, cuốn hút bao con người tình nguyện phục vụ, có sức biến đổi và cảm hóa. Tu sĩ dòng tên Trần Thanh Bình đã ghi lại trong nhật ký của mình như sau: chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà tôi đã có được thái độ và cái nhìn khác về anh em nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS. Từ cái nhìn họ là tội nhân sang cái nhìn họ là bạn và là người thân của mình. Qua họ, tôi thấy mình trong họ. Có những lần lầm lỡ, có những vấp ngã, những sai phạm, tội lỗi. Họ là bạn thân của tôi, và ngược lại, tôi được mời gọi trở nên bạn thân của họ. Chính Đức Giêsu gọi họ là bạn hữu của Ngài. Ngài mời gọi tôi đối xử tốt với họ như người Samari nhân hậu đã đối xử tốt với tha nhân. Đến với anh em ở khu D, quả thật tôi đã nhận được nhiều hơn cho. Ở cộng đoàn Mai Linh, tôi quen gọi là Cộng đoàn Liên Hiệp Quốc, tôi đã nhận thấy nơi quý sơ, quý thầy là những người Samari nhân hậu thời nay. Vì nơi cộng đoàn này, tuy khác nhau về dòng tu, linh đạo, nhưng có chung một mục đích duy nhất là đem tình yêu và hy vọng cho những anh chị em nhiễm AIDS ở giai đoạn cuối, để họ có thể an bình và thanh thản ra đi khi cái chết đến. Và chết không phải là chết, nhưng là nổi linh thiêng vào đời. Tôi biết ơn mọi thành viên trong cộng đoàn, vì đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, để tôi sớm thích nghi và chóng hòa nhập với nhịp sống của cộng đoàn qua cầu nguyện, làm việc, gặp gỡ, vui chơi. Tôi cũng biết ơn hơn nữa, vì qua quý thành viên, tôi đã học cách phục vụ tha nhân vì tình yêu Chúa.
hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm. Nói khác đi, làm vì tình yêu là động lực. Cuối cùng, thay lời cảm tạ, tôi cầu xin Chúa giúp tôi đáp lại ơn của quý thành viên cộng đoàn Mai Linh đã làm, cách chung đối với anh chị em HIV/AIDS ở trọng điểm, và cách riêng đối với bản thân tôi và ba anh em của tôi. Nguyện chúc quý sơ, quý thầy, cô nữ, bác sĩ Ngọc nhiều ân sủng Chúa, sức khỏe, niềm vui trong công việc ở đây để phục vụ ngày một tốt hơn và đẹp hơn. Nói khác đi như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống trong đời sống cần một tấm lòng để gió cuốn đi. Gió ấy chính là Chúa Thánh Thần, quan thầy của cộng đoàn, cuốn hút quý thành viên Mai Linh này, một sinh khí dồi dào hoa trái của thần khí Chúa cho tha nhân. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn những chia sẻ chân tình của từng người trong cộng đoàn Mai Linh thân yêu. Xin mẹ Maria gìn giữ mọi người trong vòng tay từ mẫu của mẹ, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của lời chủ chăn, đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh cho người anh em của Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, đổi mới con người cùng những thực tại trần thế hôm nay. Trong bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị hôm nay, việc cộng tác với Chúa Thánh Thần đòi hỏi các thành phần dân Chúa hội nhập vào đời sống văn hóa, xã hội, dấn thân phục vụ cho sự sống con người và chung sức với mọi người thiện tâm thực hiện ba công việc đổi mới này. Đổi mới từ luật vị luật hướng đến luật vị nhân sinh. Đổi mới qua con đường sáng suốt và khôn ngoan, khắc phục tính bất cập và bất công trong hệ thống cơ chế luật lệ trong xã hội. Vượt qua hiện trạng luật vị luật, luật mang tính cục bộ và bất bình đẳng. Đi đến thực thi luật vị nhân sinh, luật mang tính tôn trọng sự sống, nhân phẩm và nhân quyền. Tôn trọng sự bình đẳng giữa mọi thành phần và giai cấp xã hội. Tôn trọng sự tự do làm người hữu ích cho cộng đồng xã hội, hướng đến một trật tự xã hội nhân bản hơn. Đổi mới từ khuynh hướng đối đầu đến hướng đối thoại và hợp tác huynh đệ. Đổi mới qua con đường tình thương thuyết phục con người, rèn luyện thế hệ trẻ, ý thức và quyết tâm vượt qua lối sống vô nhân và vô tâm, thiếu tự trọng và trung thực, thừa gian trá và bạo lực trong các mối quan hệ xã hội. Hướng đến vun đắp lối sống văn hóa sự sống cùng văn minh tình thương cho gia đình cùng xã hội đất nước. đổi mới từ lối sống tha hóa hướng đến lối sống nhân bản hơn. Đổi mới qua con đường bình tâm và quyết tâm xóa dần những tệ nạn xã hội đã tạo ra những thảm trạng cho đời sống con người, gia đình và xã hội. Hướng đến một lối sống mang tính người và tình người hơn. Một xã hội lành mạnh và nhân đạo hơn. Một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội hôm nay. 6. Hãy loan báo cho anh em ta, để anh em sẽ gặp lại Thầy. Matthew đoạn 28 câu 10. Trong hoàn cảnh văn hóa xã hội hôm nay, việc đáp lại tiếng Chúa Phục Sinh mời gọi loan báo Chúa Phục Sinh là men muối và ánh sáng tin mừng cho đời, phúc âm hóa thực tại trần thế, đòi hỏi mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thực hiện hai công việc này. Trước tiên là, trong tình hiệp thông huynh đệ, hãy cùng nhau thống nhất một đường hướng phúc âm hóa các thực tại nhân loại trên quê hương đất nước hôm nay. Thứ đến, chú tâm chu toàn nhiệm vụ phúc âm hóa, chung sức với mọi người vun đắp một nền nhân bản mới và một trật tự xã hội mới cho cộng đồng xã hội hôm nay. 7. Đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh. Chúng ta hãy chuyên cần cầu nguyện, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu, thương ban ơn cho mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn, mọi tổ chức trong gia đình giáo phận, ý thức đón nhận quà tặng của Chúa Phục Sinh và quan tâm chia sẻ quà tặng vô giá đó cho nhau, cho mọi người, vì sự sống dồi dào và sự phát triển toàn diện của con người cùng đất nước hôm nay. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Phúc âm Thánh Gioan, chúng ta nhận ra một trong các đề tài nền tảng trong giáo lý của thánh nhân, đó là việc tái sinh của các Kitô hữu trong Chúa Kitô. Và khi thánh sử miêu tả kiểu tái sinh, người nhìn thấy sự giao thoa của giáo huấn này với biến cố ngôi lời sinh ra làm con loài người. Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể cô đọng giáo lý này của Thánh Gioan vào bốn điểm sau đây. Thứ nhất, các tín hữu như là con Thiên Chúa. Thứ hai, việc tiếp nhận lời của Thiên Chúa và ảnh hưởng của thần khí như là các tác nhân của sự tái sinh ấy. Thứ ba, cuộc sống mới như hiệu quả việc trở thành con cái Thiên Chúa. Và thứ tư, giáo hội là mẹ vì loan báo lời Chúa. Điểm thứ nhất, các tín hữu là con cái Thiên Chúa. Truyền thống Gioan đầy rẫy các từ con áp dụng cho những người tin nơi Đức Kitô. Họ được định nghĩa là con của Thiên Chúa hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, bởi vì sự tái sinh của họ đến từ trên cao. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất, Thánh Gioan nhắc đi nhắc lại cho tín hữu biết họ là con Thiên Chúa. Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Chúng ta tìm thấy ở đây một điểm thường hằng trong giáo lý của Thánh Gioan, qua đó các đặc ân của Chúa Kitô được chia sẻ cho các môn đệ người. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Trong trường hợp ở đây, nếu Đức Giêsu là con của Chúa Cha và là đấng được sinh ra bởi Thiên Chúa, là đấng đến từ trên cao, thì các tín hữu Kitô sẽ trở thành các con của Thiên Chúa, được sinh ra bởi Thiên Chúa, được tái sinh từ trên cao. Tuy nhiên cần ghi nhận sự chính xác trong từ vựng của Thánh Gioan. Thánh Gioan chỉ dành từ huios, con, cho Đức Giêsu, trong khi các Kitô hữu thì được gọi là tekna, tức các người con, các người được sinh ra. Tất cả có thể được tóm tắt trong các lời Chúa Giêsu nói với bà Maria Magdalena sau khi người sống lại. Hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Điều kiện sống mới của các Kitô hữu là điều kiện là em của Chúa Giêsu và là con của Thiên Chúa Cha. Điểm thứ hai, việc chấp nhận lời Chúa và năng lực của thần khí trong trật tự chức làm con Thiên Chúa. Điều kiện để trở thành con Thiên Chúa là tin vào Chúa Kitô. Thật vậy, để được Thiên Chúa sinh ra, cần phải chấp nhận ngôi lời và tin vào danh người, nghĩa là tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa. Khi vâng theo lời Chúa được vén mở tràn đầy nơi con người của Đức Giêsu, chúng ta được chia sẻ chức làm con Thiên Chúa và trở thành con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần khiến cho con người rộng mở cho đức tin và kiên trì sống đức tin. Thánh Thần là tác nhân của cuộc sống mới, đâm rễ sâu nơi tín hữu. Điểm khởi đầu của cuộc tái sinh từ trên cao ấy là bí tích rửa tội qua nước và qua Thánh Thần. Đây là điểm khởi đầu mà Thánh Gioan chỉ định với thể Aoristo, Genete và Genetenai. Chính ở đây mà quyền được trở nên con cái của Thiên Chúa được trao ban cho tín hữu, họ được Chúa Thánh Thần sinh ra. Nhưng được sinh ra thì chưa đủ, cần phải lớn lên trong điều kiện mới là con cái nữa, cho tới khi đạt sự trưởng thành. Để được như thế, lời của Chúa Giêsu phải ở trong chúng ta như hạt giống được gieo vào lòng đất và như là sự kết hiệp thần bí. Trong tất cả mọi giai đoạn của tiến trình hấp thụ lời mạc khải, năng lực của thần khí mà chính Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta luôn luôn hoạt động. Chính Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người từ từ vào trong sự thật toàn vẹn của Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô là sự thật, Chúa Thánh Thần cũng là sự thật. Tất cả việc thờ phượng của giao ước mới là ở đây, thờ phượng Thiên Chúa Cha bằng cách tiếp nhận sự thật của Chúa Kitô dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ ba là sự canh tân luân lý đạo đức như là hoa trái của việc tái sinh tinh thần. Việc làm con Thiên Chúa nảy sinh từ đức tin nơi Chúa Kitô xác định một kiểu sống và suy tư mới, vì thế toàn cuộc sống được biến đổi. Đó là một cuộc tái sinh tác động trên toàn diện con người, như học giả Galo ghi nhận. Thánh Gioan coi sự kiện được tái sinh bởi Thiên Chúa hay được là con Thiên Chúa như là một tình trạng phải được biểu lộ ra qua một cung cách sống luân lý thích hợp. Kiểu nói được Thiên Chúa sinh ra ám chỉ công trình của Thiên Chúa và ảnh hưởng của công trình ấy trên lối sống của tín hữu. Theo năng động đã được in dấu trên đức tin, tín hữu đã được sinh ra từ Thiên Chúa, nhào nặn cung cách hành xử của mình theo tình yêu thương và tình bác ái đối với tha nhân. Thực thi công lý, với sức mạnh đến từ việc tin nơi Chúa Kitô con Thiên Chúa, tín hữu có khả năng chiến thắng sự dữ, và Chúa Kitô gìn giữ họ khỏi kẻ dữ. Đó là các hoa trái tuyệt diệu của việc con người được tái sinh trong Chúa Kitô. Đức tin hoạt động làm nảy sinh ra một công lý mới, được tóm tắt trong tình yêu thương. Điểm thứ tư, giáo hội là mẹ qua việc rao truyền tin mừng. lời Chúa được loan báo bởi giáo hội và trong giáo hội. Đây là một trong các đề tài thường gặp nhất trong các thư của Thánh Gioan. Thánh Nhân viết, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Đó là lời loan báo các tín hữu đã nghe và tiếp nhận từ môi miệng của các chứng nhân của ngôi lời ngay từ ban đầu. Và Thánh Gioan lặp lại điều này. Kiểu nói trạng từ diễn tả thời gian này ám chỉ ngày các tông đồ được Chúa sai đi bắt đầu loan báo tin mừng liên quan tới ngôi lời sự sống. Và nếu muốn hiểu biết Thiên Chúa, các tín hữu phải lắng nghe các vị. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Thế nhưng việc tiếp nhận lời Chúa, nghĩa là lòng tin nơi Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần khơi dậy, biến đổi con người trở thành con Thiên Chúa, nên giáo hội trở thành mẹ. Khi làm vang lên lời tin mừng, giáo hội cống hiến cho tất cả mọi người khả thể trở thành con cái Thiên Chúa, và như thế giáo hội thực thi nhiệm vụ làm mẹ trong trật tự đức tin. Giáo hội sinh con cho Thiên Chúa. Tính từ mẹ không xuất hiện rõ ràng trong bút tích của Thánh Gioan để ám chỉ giáo hội, nhưng vẫn có từ tương đương. Thánh Nhân nói với cộng đoàn giáo hội và gọi là bà được tuyển chọn. Thánh Gioan viết trong thư thứ hai, tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và con cái bà là những người mà tôi thực sự quý mến. Kiểu gọi này giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm của sự phong phú thiêng liêng luôn luôn hoạt động. Cùng lý do đó khiến cho Gioan coi các môn đệ được người rao giảng tin mừng là các người con. Thật vậy, Thánh Nhân gọi họ là các con nhỏ của ta, các con nhỏ, các con của ta. Khi gieo vãi lời Chúa qua chức thừa tác của các vị rao giảng tin mừng, giáo hội cộng tác vào việc sinh nở thiêng liêng, qua đó tín hữu đồng thời trở thành con Thiên Chúa và con của giáo hội. Thánh giáo phụ Cipriano sẽ nói, không thể có Thiên Chúa như là cha, nếu không có giáo hội như là mẹ. Chức làm mẹ thiêng liêng của giáo hội tìm thấy điểm khởi đầu gương mẫu nơi chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu đã được Chúa Giêsu Kitô tuyên bố trên núi Sọ. Nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đã được Chúa Thánh Thần đóng ấn với việc Chúa Giêsu trao ban thần khí khi hấp hối. Ngoài ra, trong chương trình cứu độ, phục sinh của ngày thứ ba là ngày của giáo hội, Đức Trinh Nữ Maria đã diễn tả rõ ràng chức làm mẹ ấy khi nói với gia nhân của gia đình tổ chức đám cưới ở làng Cana. Người bảo gì, các anh cứ làm theo.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người đàn ông Bangladesh sống sót một cách kỳ diệu sau khi mắc kẹt 9 ngày trong chiếc container chở hàng cùng với xác của một đồng nghiệp. Theo tờ The Newspaper của Singapore, hai công nhân của cảng Chittagong ở Bangladesh đã vô tình bị mắc kẹt trong chiếc container vào ngày 1 tháng 4 vừa qua khi đang nghỉ trong đó. Sau 9 ngày lênh đênh trên biển, họ đã được phát hiện tại một cảng ở tận Singapore. Một người tên là Din đã được cứu sống, và người kia đã chết, tên là Amagia. Din và thi thể đang bị phân hủy của người đồng nghiệp được phát hiện khi một người lái xe nghe thấy tiếng đập mạnh vào chiếc thành container. Anh Din, người còn sống, đã kể lại. Chúng tôi đã vào container để chợp mắt sau bữa ăn tối. Sau đó chúng tôi đã ngủ và không hề biết chiếc container được bóc đi và được đưa lên tàu. Khi tỉnh dậy, có lẽ chúng tôi đã ở trên tàu rồi. Din cũng cho biết, người đồng nghiệp của anh khoảng 40 tuổi đã bị ngất và chết vài ngày sau đó trong container. Trong suốt những ngày đó, họ không có gì ngoài một bao thuốc lá bên mình. Anh cho biết thêm, tôi thực sự không hề biết phải làm gì. Tôi rất sợ. Tôi đã khóc và cầu nguyện. Điều kỳ diệu sẽ đến với tôi. Tôi cầu nguyện mình được sống. Và khi cửa container được mở ra ở Singapore, mùi của xác chết mạnh đến nỗi các công nhân phải bước lùi lại. Còn Din sau đó bước ra không quần áo và người cũng bốc mùi. Quý vị và các bạn thân mến, theo trang vật lý.com, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng người ta có thể nhịn ăn trong vòng hơn 2 tháng. Kỷ lục nhịn ăn lâu nhất đã được lập bởi một người Ireland tên là Kieran Doherty. Vào năm 1981, người đã qua đời sau khi nhịn ăn trong 73 ngày. Còn về vấn đề không có nước uống, thì theo Michael Swanka tại Viện Nghiên cứu Y học Môi trường Hoa Kỳ, ở Natick nói rằng, ngay cả trong một môi trường mát mẻ, bạn cũng không thể sống hơn 1 tuần mà không có nước. Vì không có nước, thể tích máu trong cơ thể bạn giảm đi, và theo đó là áp suất máu trong cơ thể bạn. Máu trở nên đặc hơn và nhầy dính hơn, khiến nó khó bơm đi khắp cơ thể, và đồng thời nhịp tim của bạn cũng phải tăng lên để bù lại. Thế mà một phép màu đã xảy ra. Quả thật, nếu không có được sức mạnh và hy vọng từ lời cầu nguyện, chắc chắn phép màu đã không thành hiện thực. Người đàn ông kia đã không thể tồn tại được trong một môi trường đầy mùi hôi thối của xác chết, không có không khí, không có thức ăn, và đặc biệt là không có nước uống sau 9 ngày ròng rã. Cầu nguyện là 2 từ rất gần, nhưng nghe sao có vẻ cao siêu và khô khan. Ít nhiều, trong chúng ta thường nghĩ rằng, cầu nguyện là đi lễ, đọc kinh, lần hạt, lầm rầm khấn vái, sụp lạy trước ông thánh này, bà thánh kia, và xin xỏ này nọ trước bàn thờ Chúa. Những hành vi cầu nguyện kia không sai, nhưng chưa đủ sâu, đủ rộng, vì đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn, quan trọng hơn và gần gũi hơn rất nhiều. Cầu nguyện không chỉ nằm trong số những nghi thức thờ phượng, nhưng là sự hiệp thông đầy yêu thương và sống động giữa Chúa và chúng ta như những người bạn tri kỷ, tri âm. Những hành vi cầu nguyện kia là rất cần thiết trong một khoảnh khắc nào đó trong ngày. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải có thái độ cầu nguyện trong mọi thời khắc của suốt một ngày sống. Bằng tâm tình cầu nguyện liên lỉ, ta hãy mời Chúa can dự vào mọi suy nghĩ, mọi hành vi, mọi cử chỉ, mọi dự tính của ta. Đừng để Chúa cô độc trong nhà tạm, đừng để Chúa cô đơn trên bàn thờ. Thiên Chúa muốn có mối tương quan cá vị với mỗi chúng ta. Ngài muốn tương quan ấy là mối tương quan thâm sâu nhất, ý nghĩa nhất, tròn đầy nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nói như thế, không có nghĩa là Ngài bắt chúng ta phải loại trừ tất cả các mối liên hệ và các hoạt động mà chúng ta đang quan tâm hay đang tận hưởng. Nhưng Ngài muốn tham dự vào tất cả những mối quan tâm và dự tính của ta, để làm cho nó trở nên tràn đầy hơn. Đến nhà thờ, hoặc đến bất cứ một nơi thờ phượng đặc biệt nào để cầu nguyện, là điều cần thiết và rất quan trọng. Nhưng chúng ta có thể và phải cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Không nhất thiết ta phải ngồi hoặc đứng hoặc quỳ. Vì cầu nguyện là sự hiệp thông, là nối kết con tim của ta với con tim của Chúa. Ta chỉ cần hướng tấm lòng, hướng tư tưởng và toàn thể con người ta lên Chúa, hoặc dùng những lời nguyện tắt trong suốt từng ngày sống của mình. Như thế, ta liên kết được với Ngài, và ta sẽ mở được cửa lòng mình để Thiên Chúa đổ tràn đầy sự sung mãn của Ngài vào sự trống rỗng của ta. Lạy Chúa, chính Ngài muốn chúng con tạo mối tương quan cá vị với Ngài, đứng quyền năng tuyệt đối. Bởi lẽ, chính khi kết nối được với Ngài, chúng con sẽ tải được sức mạnh và sự nâng đỡ nơi Ngài, sẽ tải về được sự bình an của tâm trí, sự chữa lành của chính tâm hồn chúng con, và sẽ có được những đáp án cho những nghi vấn của cuộc đời chúng con. Xin Ngài dùng thần khí của Ngài giúp chúng con cầu nguyện liên lỉ không thôi. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.